chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ. Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, vào tháng 10 năm 2022, sản phẩm bưởi da xanh của nhóm sản xuất hữu cơ xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân được công ty cổ phần chứng nhận và giám định Vinasert ở Hà Nội cấp chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Điều này đã tạo ra hiệu ứng tốt thấy rõ khi nhiều người dân địa phương tích cực chuyển hướng sản xuất sản phẩm an toàn, nâng cao phẩm cấp, giá trị cho nông sản. Bài viết sau đây đề cập cụ thể hơn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Tháng 1 năm 2021, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hoài Ân triển khai mô hình sản xuất bưởi hữu cơ cho nhóm sản xuất bưởi của xã Nghĩa. Quy mô diện tích thực hiện 2,5 hectare bưởi, độ tuổi từ 18 đến 36 tháng với 3 hộ thực hiện. Quá trình thực hiện mô hình, Trung tâm phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa triển khai công tác tập huấn hướng dẫn ghi nhật ký, ký hợp đồng với công ty chứng nhận, biên soạn nguồn tài liệu, hướng dẫn sử dụng nguồn tài liệu, nộp hồ sơ cho bên đánh giá, lấy mẫu đất nước. Tháng 9 năm 2022, các chuyên gia thực hiện đánh giá đợt đầu hướng dẫn hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất hữu cơ. Đến tháng 10 năm 2022, công ty cổ phần chứng nhận và giám định Vinasert ở Hà Nội chính thức cấp chứng nhận trồng trọt hữu cơ cho nhóm sản xuất bưởi hữu cơ xã Nghĩa với diện tích 2,5 hectare, sản lượng khoảng 55 tấn một năm. Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hoài Ân cho biết, mô hình được triển khai theo đơn đặt hàng của chính quyền. Kết quả này tạo động lực để trung tâm tiếp tục nhân rộng mô hình ở các địa điểm phù hợp. Trước mắt, đã có thêm nhiều hộ tích cực chuyển hướng sản xuất. Dù vậy, điều quan trọng nhất không phải là chạy theo diện tích sản xuất nông nghiệp hữu cơ, mà là từng bước giúp nông dân địa phương thay đổi nhận thức, tích cực chuyển đổi sang các mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn, phù hợp với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với nâng cao chất lượng các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Hoài Ân giai đoạn 2021-2025. Tham gia vào mô hình sản xuất bưởi hữu cơ xã Nghĩa, anh Trần Đức Trạng ở thôn Phú Ninh bày tỏ, sản xuất nông nghiệp hữu cơ ban đầu thực sự rất khó, nhưng với sự hỗ trợ về chuyên môn của cán bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, tôi dần tự tin và làm chủ kỹ thuật sản xuất. Vườn bưởi của tôi giờ phủ một màu xanh của cây, xen giữa là những lớp cỏ mềm để bảo vệ hệ sinh thái. Tôi đã sử dụng kiến vàng trong việc bảo vệ thiên địch để duy trì cân bằng và sản xuất hiệu quả. Tham gia vào mô hình này, tôi có được hai điểm thuận lợi là được hỗ trợ về kỹ thuật và hỗ trợ vay vốn. Tôi được vay gần 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hoài Ân để đầu tư cải tạo vườn. Đến nay, khu vườn của anh Trạng đang có 300 cây bưởi da xanh, trong đó có 200 cây đang vào độ thu hoạch, 100 cây chuối sáp và một số cây trồng khác. Năm 2023, anh Trạng dự định đăng ký tham gia nuôi gà thả đồi theo chính sách khuyến khích phát triển gà thả đồi của tỉnh để phát triển mô hình kinh tế trang trại, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo ông Nguyễn Văn Liên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa, việc được công nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ góp phần giúp cho người trồng bưởi ở địa phương có thêm động lực để mạnh dạn đầu tư và chuyển đổi từ các mô hình sản xuất kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả. Chính quyền xã tiếp tục hỗ trợ để người dân duy trì mô hình, đồng thời tăng cường kết nối để ổn định đầu ra cho sản phẩm. Riêng với việc thành lập được nhóm sản xuất giúp xã Nghĩa hoàn thành tiêu chí tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Ông Võ Duy Tín, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hoài Ân cho biết, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với việc trồng cây chủ lực, cây có thế mạnh và nâng tầm cho nông sản Hoài Ân. Đến nay, toàn huyện đã có gần 45 hectare bưởi trồng hợp chuẩn Việt Gáp, 2,5 hectare được chứng nhận đạt chuẩn hữu cơ. Giai đoạn 2023-2025, huyện tiếp tục xây dựng các mô hình trồng cây thế mạnh, cây chủ lực gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm và chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng để nâng cao giá trị cho nông sản Hoài Ân, tăng thu nhập cho người dân địa phương. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, chương trình tuyển chọn và ươm tạo các ý tưởng dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và cố vấn tăng tốc dự án khởi nghiệp năm 2022 do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức đã tìm được 7 doanh nghiệp để hỗ trợ hoàn thiện mô hình kinh doanh sản phẩm và phát triển doanh số. Sau thời gian đồng hành, nhiều ý tưởng dự án sản phẩm khởi nghiệp cho thấy tiềm năng triển vọng phát triển tốt trên thị trường. Bài viết sau đây cho biết cụ thể hơn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, theo ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định, chương trình tuyển chọn và ươm tạo các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và cố vấn tăng tốc dự án khởi nghiệp thuộc đề án hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh giai đoạn 2021-2025. Đối với chương trình cố vấn tăng tốc dự án khởi nghiệp năm 2022, đơn vị đã chọn hai dự án là Hợp tác xã sản xuất nấm Envis và Hợp tác xã nông dược và dịch vụ tổng hợp An Toàn. Đồng thời tuyển chọn 5 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để ươm tạo giúp doanh nghiệp hoàn thiện mô hình kinh doanh và phát triển sản phẩm gồm bánh canh rau củ Vidata, hộ kinh doanh cá thể xưởng gỗ nhỏ sáng tạo từ mộc Woodboy, mô hình robot lập trình và điều khiển từ xa, Hợp tác xã nông nghiệp Ngọc An, công ty cổ phần dịch vụ khoa học và công nghệ Bình Định. Ông Nguyễn Hữu Hà cho biết, các dự án được chọn theo tiêu chí của chương trình và bắt đầu ươm tạo thông qua các chương trình như huấn luyện tập trung 5 ngày về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các dự án, chương trình cố vấn dẫn dắt 1:1 cho từng dự án và hỗ trợ các dự án kết nối với chuyên gia, nhà sáng lập, đối tác hợp tác, các cuộc thi và cơ hội tiếp cận đầu tư trong quá trình ươm tạo. Bước đầu, chương trình đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến cộng đồng doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân, giúp các nhà đầu tư tiếp cận được các ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh, tạo cầu nối cho các start-up doanh nghiệp được tiếp cận với các nguồn lực hỗ trợ từ trong và ngoài tỉnh. Hợp tác xã nông dược và dịch vụ tổng hợp An Toàn là một trong hai dự án lọt vào chương trình cố vấn tăng tốc dự án khởi nghiệp năm 2022. Đây là dự án được Hội đồng Cố vấn chương trình đánh giá cao về ý tưởng, hứa hẹn sẽ phát triển tốt trong thời gian đến nhờ vào kế hoạch xây dựng chi tiết gắn với lộ trình phát triển từng dòng sản phẩm. Anh Thái Minh Tiến, người sáng lập Hợp tác xã Nông dược và Dịch vụ Tổng hợp An Toàn, bộc bạch. Hợp tác xã chủ trương phát triển các sản phẩm theo định hướng Đông Tây Y kết hợp, mang đến sự tiện dụng trong cách dùng, phù hợp với thị hiếu và nhu cầu của người dùng. Với mục tiêu phát triển đó, đến nay, hợp tác xã đã trồng được 4 hecta vùng nguyên liệu, chủ yếu là sâm đương quy, thất diệp nhất chi hoa, còn gọi là sâm bảy lá, kim ngân hoa. Các loài cây này đang trong quá trình sinh trưởng, phát triển tốt. Thông qua chương trình cố vấn tăng tốc dự án doanh nghiệp, đã có không ít đơn vị liên hệ với hợp tác xã để hợp tác đầu tư. Hiện tại, Hợp tác xã Nông dược và Dịch vụ Tổng hợp An Toàn đã thương mại hóa được 3 dòng sản phẩm là dầu gội thảo mộc Nẩu Ecofarm, Siroho, La Lăng, Cosetone. Năm 2023, hợp tác xã đặt mục tiêu tiếp tục trồng thử nghiệm và nhân giống một số loài cây dược liệu khác, trong đó có cây thường xuân, đồng thời liên kết với một số nhà máy trong nước để chiết xuất một số sản phẩm nguyên liệu thảo dược. Về lâu dài, thay vì chỉ sơ chế dược liệu, hợp tác xã sẽ phát triển thành mô hình sản xuất khép kín, góp phần tăng lợi nhuận, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương. Hộ kinh doanh cá thể xưởng gỗ nhỏ, sáng tạo từ mộc cũng là dự án được các chuyên gia cố vấn doanh nghiệp đánh giá có tiềm năng phát triển mạnh trong thời gian đến. Theo Sở Khoa học và Công nghệ, xưởng gỗ nhỏ này thành lập vào cuối năm 2019, chuyên sản xuất đồ chơi trẻ em bằng gỗ với các dòng sản phẩm đồ chơi như bản đồ Việt Nam, domino cửu chương, chuột thăng bằng, domino toán học, bộ lắp ghép hệ mặt trời, đang được nhiều người ưa chuộng vì giúp trẻ vừa chơi vừa học phát triển trí tuệ. Hiện nay, các sản phẩm được sản xuất từ xưởng đã có chỗ đứng nhất định trên thị trường, với hai đối tượng chính thụ hưởng là phụ huynh có trẻ em từ 2 đến 10 tuổi và các tổ chức giáo dục, trường học mầm non. Trung bình mỗi tháng, xưởng đồ chơi này bán ra hơn 200 bộ sản phẩm. Chị Trần Nhật Thiên Thanh, người đồng sáng lập xưởng gỗ nhỏ sáng tạo từ mộc, chia sẻ: "Thời gian đầu thành lập xưởng, chúng tôi gặp nhiều khó khăn khi định hướng sản xuất còn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, những khó khăn này hiện tại cơ bản đã được giải quyết khi các chuyên gia, nhà cố vấn đã có nhiều góp ý xây dựng để giúp chúng tôi biết đâu là mặt hạn chế để khắc phục, đồng thời gợi mở các ý tưởng mới, nhất là phát huy các điểm mạnh để xưởng lên kế hoạch phát triển sản xuất." Đồng hành xuyên suốt chương trình tuyển chọn và ươm tạo các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và cố vấn tăng tốc dự án khởi nghiệp năm 2022, ông Trương Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Quốc gia nhận xét: "Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định khác biệt khá nhiều so với các tỉnh, thành phố khác trong cả nước. Thay vì dàn trải, tỉnh Bình Định đã tập trung và hỗ trợ chuyên sâu cho những dự án khởi nghiệp tiềm năng tiêu biểu. Hiệu quả qua các chương trình ươm tạo hỗ trợ là khá rõ nét. cụ thể từ những ý tưởng dự án sơ khai ban đầu. Nhưng sau 6 tháng nhận được sự hỗ trợ của chuyên gia cố vấn cộng đồng doanh nghiệp thông qua chương trình, tất cả 7 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lần này đều thành hình rõ nét mô hình kinh doanh gắn chặt với từng chiến lược phát triển trong thời gian đến. Chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Còn bây giờ là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 6 tháng 1 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định, nhiều mây có mưa và mưa rào, có nơi mưa vừa mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, nhiều mây có mưa và mưa rào, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng cao 3 đến 5 mét. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là hết, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.